tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 158. Tiếp theo là tính. Nhân ngôn vi tính. Nhìn thấy các chữ tính này, kỳ thực ngũ thường không rời xa tính đức. Cho nên con người chỉ cần đã đồng ý hứa hẹn, cho dù là không nói ra thành lời, nhưng đều phải giữ chữ tín. Cho nên câu chuyện quý tráp treo kiếm đã biểu diễn cho chúng ta thấy vô cùng thấu triệt. Cái này chính là tiêu chuẩn. Bạn muốn làm quân tử, muốn làm thánh hiền thì phải dựa vào tiêu chuẩn này. Cho nên tu hành ở trong nhà Phật, trong Phật Pháp Đại Thừa, họ giữ là tâm địa, tâm giới. Bạn có cái ý niệm đó thì đã phạm giới rồi, không cần phải có lời nói hay hành động. Cho nên cưỡng kỳ sở bất năng chính là khiến cho chúng ta, nếu từng đã hứa nhận qua một sự việc nào đó, cho dù là khó khăn hơn đi nữa, đều phải toàn tâm toàn ý mà làm cho xong. Cũng giống như Tăng Tử đã từng nói ở trong Luận Ngữ, cụ yếu bất vong bình sanh chi ngôn. Tiếp theo trên kinh văn nói, khứ tư dục, nhất định phải từ tự tư tự lợi mà bắt đầu đối trị. Sư trưởng cũng thường nói, bạn hãy buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Bạn danh văn lợi dưỡng mà không buông được, thì những việc đã làm kỳ thực là đã đi ngược lại với kinh giáo. Sống lâu sẽ biết được lòng người, người ta sẽ thấy được bạn căn bản là một người mưu danh cầu lợi, ra vẻ đạo mạo. Vậy thì không chỉ là không thể hoằng dương thánh giáo, mà còn khiến cho người khác phủ định thánh giáo. Cho nên nhân bất chánh thì quả chẳng ngay, nhất định là tâm địa phải phát cái tâm nguyện thuần chánh, thì kết quả đó mới là thuần chánh, không thể xen tạp một chút danh văn lợi dưỡng nào. Phải buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, những sự hưởng thụ dục vọng phải tan nhạt, phải từ từ buông xuống cho được. Nếu không thì giảng đạo đức, nói nhân nghĩa sẽ đều là khẩu hiệu mà thôi. Vì ngày ngày bạn đều bị dục vọng khống chế mất rồi, cho nên vẫn là phải buông xuống những tập khí tham sân si mạn này. Kỳ thực buông xuống tham sân si mạn, kỳ thực chính là buông xuống tự tư tự lợi, tự ngã. Ta tham, ta sân, ta si, ta mạn. Nếu không có cái ta thì căn bản không thể sanh ra những thứ này. Cho nên niệm niệm là vì người khác mà suy nghĩ, thì mới có thể buông xuống tư dục. Mạnh Tử cũng nói, bậc đại trượng phu phú quý nhưng không thể dâm, những dục vọng này không thể dụ hoặc được họ. Khứ tư dục mới là đại trượng phu. Tiếp theo là tổng sự ư nghĩa, tận tâm tận lực làm những việc phù hợp với đạo nghĩa. Kỳ thực chúng ta nhìn thấy cái chữ nghĩa này, con người phải có tình nghĩa, phải có ân nghĩa, phải có đạo nghĩa. Cho nên đối với người trong nhà đều phải có đạo nghĩa, đối với bằng hữu, đối với quốc gia, đối với đoàn thể, đối với lãnh đạo, thậm chí là đối với thánh giáo, đối với cổ thánh tiên hiền, đối với lão tổ tông, đều phải tận. Cho nên mới gọi là đạo nghĩa nhân sinh. Ở trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói, thân nghĩa lý ấy há không cùng thượng thiên cảm ứng tương thông, thay đổi số mạng hay sao? Chân thật nuôi dưỡng thành tính tình cương trực, thì ý niệm của bạn đều là đạo nghĩa, nhất định có thể khắc phục được tự tư tự lợi. Nhất định tiến thêm một bước nữa là có thể thay đổi được vận mệnh của chính mình. Khi chúng tôi đọc đoạn này, cảm thấy được thánh hiền nhân thật sự họ làm được rồi, họ mới nói. Chúng ta xem thấy Tăng Tử ở trong Luận Ngữ nói có thể giao phó đứa con côi sáu gan, có thể gửi gắm vận mệnh trăm dặm, gặp nguy hiểm mà không thể bị cướp mất ý chí. Người ấy có phải là quân tử chăng? Người ấy là quân tử vậy. Bạn xem đoạn này, toàn bộ mấu chốt là ở chữ nghĩa. Có thể giao phó đứa con côi sáu gan, nghĩa là khi người ta lâm chung đem con của mình giao lại cho người khác, họ có thể cả một cuộc đời này chăm lo nuôi dạy tốt cho đứa trẻ này. Đây là đạo nghĩa. Câu nói này ở trong thời đại ngày nay của chúng ta mà nói, việc giáo dục cho đời sau đã xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta theo đuổi công việc giáo dục, nghĩ lại câu nói này của Tăng Tử, phải cứu vãn sự giáo dục cho đời sau, phải khôi phục giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Đây mới chân thật là có thể giao phó đứa con côi sáu gan, có thể gửi gắm vận mệnh trăm dặm. Họ có thể phụ trách một phương giáo hóa, chăm lo cho bá tánh thật là không dễ dàng. Bạn ở trong một cái đoàn thể, công ty, xí nghiệp, trong các ngành các nghề, lãnh đạo của bạn giao phó bạn đi phụ trách, đi chăm lo cho một nhóm các nhân viên, hoặc là đi lo cho một chi nhánh của công ty, bạn có thể nào khiến cho lãnh đạo của mình hoàn toàn không phải lo lắng hay không? Giao cho bạn rồi thì sẽ yên tâm, có thể gửi gắm vận mệnh trăm dặm, gặp nguy hiểm mà không thể bị cướp mất ý chí, nào sợ gì giây phút sinh tử. Cái tiết nghĩa này sẽ không có một chút lay động. Chúng ta hiện tại học tập văn hóa truyền thống, thúc đẩy văn hóa truyền thống, giả như không chống lại được sự dụ hoặc, vậy thì khi gặp nguy hiểm sẽ thay đổi khí tiết. Khi gặp những sự dụ hoặc của tài sắc danh thực, danh cao lộc hậu, thì sẽ rất khó giữ gìn được tiết nghĩa. Cho nên tổng sự ư nghĩa có thể giữ gìn cả một đời thật là không dễ. Chúng tôi nhớ lại Tăng Tử ở trong Luận Ngữ là có một đoạn nói là Tăng Tử hữu tật, Tăng Tử bệnh nặng, Triệu Môn đệ tử, ông cho gọi tất cả học trò lại, sau đó nói với các học trò: khải ư túc, khải ư thủ, thi viết, chiến chiến căng căng, như lâm thâm uyên, như lữ bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô tri miễn phu tiểu tử. Chúng tôi xem đoạn này rất cảm động. Tăng Tử lâm trọng bệnh, nhưng ông vẫn muốn dạy cái đạo nghĩa này cho các học trò. Ông không để ý đến sự đau đớn bệnh tật của mình, cho gọi các học trò đến, bởi vì ông sợ sau này sẽ không còn cơ hội để mà khởi phát cho các học trò. Bảo các học trò xem đôi tay của ông, xem đôi chân của ông đều rất là toàn vẹn, bởi vì thân thể tóc da có được là từ cha mẹ. Cả đời ông luôn giữ gìn tốt thân thể, không hổ thẹn với cha mẹ vì đã cho ông cái thân thể này. Cho nên ông đều luôn có cái tâm nơm nớp lo sợ để mà giữ gìn tốt thân thể của mình, giữ gìn tốt đức hạnh của chính mình, không hổ thẹn với cha mẹ, không hổ thẹn với tổ tiên. Từ nay trở về sau, ta không cần phải lo lắng nữa, ta đã tránh được những lỗi lầm này rồi. Ông rốt cuộc cũng đã giữ gìn được trọn đời, dùng việc này để lấy thân làm gương, biểu diễn cho các học trò xem. Tôi tin là các vị học trò này, khi vị thầy mang trọng bệnh sắp lâm chung, mà biểu diễn như vậy thì mỗi một người cả đời sẽ không thể nào quên. Mà tổng sự ư nghĩa này, chúng ta ở trong cương lĩnh của 4.500 năm xem thấy. Chính kỳ nghị bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo bất kế kỳ công. Chính kỳ nghị minh kỳ đạo, kỳ thực chính là đạo nghĩa. Bất mưu kỳ lợi, bất kế kỳ công chính là không thể có suy nghĩ về công lợi. Thế nhưng hiện tại ở trong nhà trẻ cũng đã dạy công lợi rồi, vậy thì làm sao có thể dạy ra được thánh hiền quân tử chứ? Từ trên tâm địa mà dẫn dắt sai lầm rồi. Vậy thì mỗi một ngành nghề đều phải từ nghĩa mà làm thì tuyệt đối sẽ chính xác. Đời người lấy việc phục vụ làm mục đích, cũng giống như việc kinh doanh. Hầu hết ấn tượng của chúng ta đối với ngành kinh doanh chính là lấy chữ lợi làm đầu. Sai rồi. Chữ lợi mà đặt lên hàng đầu thì không thể nào có được thành tựu lớn ở trong ngành kinh doanh. Người mà đem nghĩa đặt lên hàng đầu thì sự nghiệp kinh doanh mới có thể tồn tại dài lâu. Chúng ta hãy xem Đồng Nhân Đường. Doanh nghiệp của họ lâu đời hơn nước Mỹ cả 100 năm. Một xí nghiệp hơn 300 năm đã mấy lần đất nước lâm nguy, thậm chí có thể phải khuynh gia bại sản, nhưng đều đem hết toàn bộ ra vì quốc gia là nghĩa. Dịch SARS mấy năm trước, bên Đồng Nhân Đường đã mua thuốc trị SARS, bán với giá lỗ vốn, bán một gói lỗ 2 đồng. Toàn bộ bán được hơn 3 triệu gói, đã chịu lỗ hết 6 triệu. Rất hoan hỷ vì đã tận tâm tận lực cho quốc gia. Cho nên, cũng như An Huy có hội Huy Thương, Sơn Tây có hội Tấn Thương, chúng ta xem Huy Thương họ đã dạy bảo cho toàn bộ con cháu đời sau. Toàn bộ sự nghiệp kinh doanh và sự truyền thừa gia đạo của họ là lợi tự nghĩa sanh. Lợi là từ đâu mà đến? Bạn mà tận được nghĩa thì nó sẽ sanh ra. Tài tự đạo sanh. Tiền tài là từ đâu mà ra? Là từ trong việc bạn hành đạo mới có thể sanh ra. Cho nên Đồng Nhân Đường họ đã nghĩ đến sự đau khổ của người bệnh, cho nên họ làm loại thuốc này. Tuyệt đối không có chuyện ăn bớt ăn xén, đó là do xuất phát từ nghĩa, cho nên mới có được sự tín nhiệm của đại chúng đối với sản phẩm thương mại này. Từ đó họ mới có thể phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, nếu như chúng ta có thể giữ gìn được cái tâm đạo nghĩa này, nghĩa là con người chỉ cần nghĩ đến sự tiện lợi cho chính mình, sự dễ chịu thoải mái cho chính mình, vậy thì cái ý niệm sẽ chính là tâm lợi. Kỳ thực đời người vào lúc nào mới có thể yên sống an ổn? Bạn tận được đạo nghĩa thì lúc đó mới là an ổn nhất. Tâm rất là an, ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người. Đó chân thật là chỗ ổn thỏa, là chỗ an ổn. Bạn việc gì cũng muốn tiện lợi cho mình, vậy thì con cái của bạn tự tư tự lợi thì làm sao bạn được an ổn? Nếu bạn đều là có cái tâm đạo nghĩa thì đời sau của bạn nhất định là rất hiếu thuận. Bạn chân thật sẽ có thể trải qua những ngày tháng an định. Cho nên Mạnh Tử đã khuyên Lương Huệ Vương, vua cần gì phải nói đến lợi, chỉ nên nói đến nhân nghĩa mà thôi. Chưa có người nào trọng điều nghĩa mà lại bỏ bê cha mẹ. Chưa có người nào trọng điều nghĩa mà lại nghĩ đến mình trước rồi mới nghĩ đến vua. Họ mà nhân nghĩa rồi thì làm sao lại không hiếu thuận cha mẹ? Làm sao lại không hiếu trung với lãnh đạo của mình chứ? Cho nên một người quân tử có thể công kỳ ác, cầu kỳ quá, cưỡng kỳ sở bất năng, khứ tư dục, tòng sự ư nghĩa, thì người này là khả vị học hỷ. họ hạ công phu như vậy, có thái độ như vậy thì có thể xứng với danh gọi học vấn chân thật. Cho nên chúng ta nói trọng thực chất không trọng hình thức. Công phu là ở đâu, buông bỏ được bao nhiêu tập khí thì đó mới là công phu chân thật. Tiếp theo chúng ta xem câu 155. Chúng ta cùng nhau xem qua. Khổng Tử nói: ta từng cả ngày không ăn cơm, cả đêm không ngủ để trầm tư suy nghĩ, nhưng không được ích lợi gì, chẳng bằng đi học tập kinh điển thánh hiền thì tốt hơn. Khổng Tử đã nói, chữ thường ở đây trong kinh văn nghĩa là đã từng. Khổng Tử nói ngài đã từng cả ngày không ăn, đều không có ăn uống gì cả, chung dạ bất tẩm, nghĩa là cả đêm không ngủ. Dĩ tư là tự mình suy nghĩ, đắn đo suy nghĩ nhiều lần vô ích là cảm thấy dường như là không có lợi ích gì, không có mảy may lợi ích gì. Bất như học giả, nghĩa là không bằng việc đi học kinh điển của thánh hiền. Phu tử nói đến sự thể hội của ngài rất là đáng quý. Phu tử cả ngày không ăn, cả đêm không ngủ, chính là để tư duy suy nghĩ, cũng rất là dụng công. Nhưng mà ngài tư duy suy nghĩ như vậy, rốt cuộc là suy nghĩ có đúng hay không, ngài vẫn là không có chỗ để căn cứ, cho nên cũng vẫn là hoài nghi, không thể có được sự phán đoán chính xác. Cho nên việc tu học thánh giáo thì nhất định là phải nương dựa vào kinh điển. Y pháp bất y nhân, không thể nói một ai đó nói như thế nào thì bạn cũng đều tin cả, mà phải y theo pháp, y theo kinh điển. Người này nói nếu như tương ứng với kinh điển vậy thì bạn có thể tin. Họ lại có thể làm được như vậy thì bạn có thể học tập họ. Kỳ thực chúng ta thấy Khổng Tử đã biểu diễn cho chúng ta rất tốt. Ngài là thuật nhi bất tác, tính nhi háo cổ. Khi phu tử truyền thụ lại hiếu kinh cho tăng tử, mỗi một đạo lý mà ngài nêu ra đều là căn cứ vào kinh điển. Cho nên phía sau mỗi một đoạn đều dẫn ra một câu kinh điển để làm ấn chứng. Ví dụ như trong Chư Hầu chương nói, người ở vị trí cao không kiêu ngạo thì mới có thể không nguy. Sau cùng lấy câu kết của thi kinh là nơm nớp lo sợ như bên vực sâu, như trên băng mỏng. Chính là một chư hầu thì phải biết có cái thái độ gì quốc quân. Bạn phải trị lý tốt quốc gia, bạn không thể phóng túng chính mình. Phu tử ngài đã thể hội được điều này, nên sau cùng toàn bộ ngài đều y chiếu theo kinh điển. Cho nên nói học tập kinh điển thánh hiền tốt hơn. Cho nên nếu không có căn cứ thì sẽ hoài nghi, không thể phán đoán quyết định. Hơn nữa nếu dụng công như vậy, tôi nghĩ nếu một ngày không ăn cơm, một ngày không ngủ, thì có thể sự tổn hại đối với tinh thần sẽ rất lớn, sẽ rất mệt, sau cùng vẫn là không được gì cả. Mà đích thực là chúng ta phải y chiếu theo kinh điển để mà tu học. Nhưng ở trong thời đại hiện nay của chúng ta, trình độ không thể so sánh với người xưa, kém rất xa. Chúng ta xem Mạnh Tử, ngài xem Khổng Tử là thầy của mình. Đương nhiên vào lúc đó vẫn còn có đệ tử của Khổng Tử, có thể vào lúc đó vẫn còn những đệ tử trực tiếp được truyền thừa của Khổng Tử. Bởi vì lúc đó không cách xa thời Khổng Tử quá lâu, có một số người không rõ vấn đề vẫn là đến thỉnh giáo với họ. Ngài thành tâm thành ý mà lãnh thọ những giáo huấn của phu tử. Tuy là không thể trực tiếp nghe giáo huấn của phu tử, sau cùng ngài đã có đại thành tựu, đã trở thành Á Thánh, cả thế giới đều xưng gọi là Khổng Mạnh. Mạnh Tử đã nhận được sự công nhận của cả thế giới. Cho nên là có một câu nói, thánh giáo không có người nói thì tuy là kẻ trí cũng không thể hiểu. Cho nên không chỉ là phải có kinh sách, mà còn phải đi theo vị thầy tốt để có thể khai hiển ra những câu kinh cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể lý giải được những giáo huấn. Cho nên văn hóa truyền thống là gì? Là sư đạo. Nó rất xem trọng việc truyền thừa. Ngày nay bạn muốn học tập một người nào thì bạn nhất định phải quan sát xem họ có người thầy hay không. Nếu họ không có người thầy thì họ làm sao có thể hiểu rõ được những đạo lý trong kinh điển chứ? Chúng ta quan sát thấy được ngày nay người gọi là tà sư thì dường như là không có nói họ có vị thầy nào cả, đều luôn khoe khoang bản thân mình rất lợi hại. Đó tuyệt đối là không phải người có chánh tri chánh kiến rồi, thì nhất định là xem trọng sư đạo, là có sư thừa, phải do vị thầy tốt dẫn dắt mới có thể thâm nhập vào kinh tạng. Mà người thầy tốt này, hết thảy những gì thầy nói nhất định là sẽ được căn cứ vào trong kinh điển để chứng minh, không hề nói năng tùy tiện. Hơn nữa là luôn nhắc nhở chúng ta phải y pháp bất y nhân mà tu hành. Câu kinh văn này cũng nhắc nhở chúng ta mỗi ngày không nên tự mình ở đó nghĩ tưởng sằng bậy. Hãy có thời gian rảnh thì hãy nghe kinh, đọc kinh nhiều một chút để hiểu rõ lý hơn. Sau khi hiểu rõ lý lẽ thì hãy nhanh chóng hạ công phu mà y giáo phụng hành. Tiếp theo chúng ta xem câu 156. Kinh văn nói: nhìn thấy những hành động thiện lành nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ đối chiếu với bản thân mình, đồng thời học tập và làm theo. Nhìn thấy những hành động bất thiện nhất định phải thận trọng lo sợ mà phản tỉnh kiểm điểm, cảnh giác tránh xa. Cho nên những người phê bình góp ý ta một cách xác đáng chính là thầy của ta. Những người tán thưởng ta một cách xác đáng chính là bạn hiền của ta. Những người ai vua định bợ ta chính là người gây họa hại cho ta. Kinh văn vừa mở đầu liền nói đến kiến thiện tất dĩ tự tồn giả. Nhìn thấy thiện hành, nhìn thấy ưu điểm của người khác thì lập tức ghi nhớ vào trong tâm. Tiếp đến là noi theo, tiếp đến là đối chiếu với chính mình, cẩn thận tỉ mỉ, tự mình đối chiếu, tự mình yêu cầu chính mình, rồi tiến đến học tập noi theo. Đây là người rất biết hạ công phu. Trong lịch sử vua Thuấn đã làm được rất tốt. Mạnh Tử đã tán thán vua Thuấn, ngài chính là làm như vậy. Mạnh Tử đã nói, vua Thuấn vào thời đó ở trong rừng núi, ông cũng là một người nông phu. Lúc đi ở trong rừng sâu cũng giống như những người bình thường khác. Có khi trong lúc đi như vậy, bên cạnh thấy có một con heo mẹ thì còn làm bạn với nó. Thế nhưng vì sao lại là người phi thường? Vì đã thành tựu được đức hạnh trí huệ, trở thành thiên tử. Bởi vì khác biệt của vua Thuấn là văn nhất thiện ngôn, nghe được một sự giáo huấn tốt, kiến nhất thiện hành, thấy được người khác có hành vi tốt, thì vua Thuấn toàn tâm toàn ý mà làm theo, như quyết giang hạ. Thái độ và sức mạnh của việc ra sức làm theo của ngài cũng giống như là nước vỡ từ con đê của dòng sông vậy, không ai có thể ngăn chặn được vua Thuấn y giáo phụng hành. Cho nên vua Thuấn có thể có được thành tựu cao như vậy, chúng ta cũng phải lấy vua Thuấn làm tấm gương. Ngay khi xem được mỗi một câu giáo huấn thì liền chuyển thành thái độ và tâm niệm của chính mình, và phải làm cho đến được. Đúng lúc sư trưởng cũng có một câu rất hay: hòa đại oán tất hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện. Cuộc đời này khi sống chung cùng với người khác phải thực sự khiến cho họ sanh tâm hoan hỷ, không thể khiến cho người ta oán hận mình. Làm thế nào để làm được vậy? Sư trưởng ở trong những câu nói của mình cũng đã dẫn ra những tấm gương của Thánh Vương. Vua Thang nói vạn phương hữu tội, tội tại trẫm cung. Trang Tử nói dĩ đắc vi tại nhân, dĩ thất vi tại kỷ. Phát sinh bất kỳ vấn đề gì cũng đều là do bản thân ta không đúng. Có việc gì tốt đẹp thành tựu được công lao, sự nghiệp thì đều nói đó là công lao của người khác. Trong đoàn thể có những việc gì sai thì lập tức nói vẫn là do tôi làm chưa đủ tốt. Đều là nhường công lao cho người khác. Còn hễ có sự việc gì thì đều đem bản thân ra phản tỉnh trước. Người như vậy thì người ta không thể nào oán trách được. Người như vậy sẽ không chỉ trích yêu cầu người khác. Chánh kỷ nhi bất cầu ư nhân tắc vô oán. Bản thân mình còn chưa chánh mà lại đi yêu cầu người khác, vậy thì không thể nào khiến cho người ta không oán trách bạn rồi. Tiếp theo, kinh văn nói kiến bất thiện tức dĩ tự tỉnh giả. Đệ tử Quy nói thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác. Nhìn thấy người ta bất thiện thì phải cảnh giác lo sợ mà phản tỉnh kiểm điểm, cảnh tỉnh chính mình, không nên giống như họ. Thật ra thì còn người ta muốn phản tỉnh chính mình thật không dễ dàng. Người trong cuộc thì mê mờ, luôn luôn từ góc độ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà họ có thể tùy thời quay lại soi xét phản tỉnh thì thật sự là rất tốt. Quan sát rõ khuyết điểm thiếu sót của chính mình. Tiếp theo nói cố phi ngã nhi đương giả, ngô sư giả. Cho nên người mà phê bình uống nắng cho chúng ta vô cùng thỏa đáng thì đó là người thầy tốt của ta, là quý nhân của ta. Bởi vì bản thân chúng ta không biết lỗi lầm, xa ngã đến ngày hôm nay thì đã lãng phí thời gian. Một ngày không có sửa chữa lỗi lầm là một ngày không có tiến bộ. Hơn nữa, cái lỗi không chịu sửa này thì sẽ dạy hư cho thế hệ sau. Những người xung quanh cũng chịu sự ảnh hưởng không tốt của chúng ta. Cho nên thực sự là khi người ta chỉ ra những vấn đề lỗi lầm của chúng ta thì phải mang ân đội đức. Thị ngã nhi đương giả, ngô hữu giả. Chữ thị này chính là khẳng định, tán thán đồng ý với người chỉ trích chúng ta thỏa đáng. Họ là bạn tốt, là bạn hữu ích của chúng ta. Bởi vì khen tặng một cách thích đáng, chúng ta nhận được sự khích lệ, càng có lòng tin để nâng cao chính mình, đem công việc của mình làm cho tốt. Việc này đặc biệt là người có lòng tin chưa đủ, nhưng do thường nhận được sự khích lệ của những người xung quanh, việc này thật sự là rất quan trọng đối với họ. Tiếp theo kinh văn là xỉm du ngã giả, ngô tặc giả. Người A Dua tân bốc ta, họ chỉ nói những lời dễ nghe cho ta nghe, thì đó là giặc hại, là họa hại của chúng ta. Bởi vì nghe nhiều những lời dễ nghe rồi thì lời thật sẽ không dễ nghe lọt tai được nữa rồi. Những lời chính trực mà lại nghe không lọt tai thì phiền phức rồi, đức hạnh sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Cao Liêu Tử. Ông là người cấp dưới của Yến Tử. Trải qua mấy năm thì Yến Tử mời ông rời đi. Những người ở bên cạnh đều nói Yến Tử, ngài như vậy là quá đáng rồi. Bao nhiêu năm như vậy ngài đã không có tiến cử ông ấy làm quan. Ông ấy ở dưới quyền của ngài lâu như vậy, mà sao ngài lại vô tình như vậy? Yến Tử liền nói, ông ấy ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, xưa nay chưa hề chỉ ra cho tôi một lỗi lầm nào, xưa nay chưa hề nói tôi làm việc nào không thỏa đáng. Vậy thì căn bản ông ấy là chưa có tận hết đạo nghĩa. Vậy thì rất có khả năng đều là chỉ nói những điều dễ nghe mà thôi, không phải chân thật, là muốn vì quốc gia, không phải là tận hết bổn phận đạo nghĩa khi đi theo một người nào đó. Mặc dù ông đối với tôi rất tốt, nhưng mà thế nào mới thực sự là tốt? Cái tốt xấu này phải được phân biệt cho rõ ràng. Nếu người ta cứ định nọt bợ đỡ bạn thì bạn nói người ta tốt với bạn, đó là không biết phân biệt tốt xấu, không có trí huệ. Cho nên chúng ta xem thấy quốc quân của mỗi một triều đại, ai có thể nghe những lời chính trực thì sẽ hưng thịnh. Nếu chỉ biết nghe lời định nọt thì quốc gia đó sẽ bại vong. Đó chân thật gọi là tặc giả. Tiếp theo, chúng ta đến phần cương mục thứ 11 của Quý Đức là hữu hằng. Chúng ta xem thấy chữ hữu hằng này thì liền biết hữu hằng vi thành công chi bổn. Mà cái chữ hữu hằng này thực tại vẫn là cái mấu chốt của sự thành bại. Thí dụ như tiên sinh Tăng Quốc Viên đã nói, dưỡng sinh giữ học lực. Bạn giữ gìn sức khỏe của chính mình, bao gồm cái việc nâng cao học vấn đạo đức của chính mình, giai tùng hữu hằng tác xuất. Bạn nếu như không có sự bền lòng thì không thể nào luyện tập sức khỏe được rồi, học vấn cũng không thể nào nâng lên được. Cho nên ở đây cũng đã nêu ra hữu hằng, nghĩa là có ý chí bền bỉ, ý chí không đổi. Nếu không thì mới hạ quyết tâm, chỉ 3 ngày sau đã thối lui. Cho nên có một câu kinh văn nói, bạn cầu học vấn thì giống như việc dùi gỗ lấy lửa vậy. Vị xuất nhi tóc tức. Bạn cứ ở đó xe gỗ để lấy lửa, được một chút thì bắt đầu mỏi tay, thế là nghỉ ngơi một chút rồi lại xe tiếp. Thế như vậy thì không biết là sẽ phải xe cho đến khi nào. Dù xe bao lâu thì cũng không thể nào có lửa được. Trong việc này chúng ta thí dụ lửa là gì? Là trí huệ. Cái lửa này làm thế nào để phát sinh ra? Bạn phải tinh tấn không giải đãi thì mới có thể sanh trí huệ. Cho nên một khi giải đãi thì sẽ không có sự bền lòng. Cho nên giai tùng hữu hằng tác xuất, cố cổ nhân dĩ hữu hằng vi tác thánh chi cơ. Muốn trở thành thánh hiền thì nền tảng nhất định là phải có đức hạnh hữu hằng. Tiên sinh Tăng Quốc Viên lại nói, kính tự hằng tự, thị triệt thủy, triệt chung công phu. Đây là không thể có một mảy may sự buông lơi phóng túng. Bất khả tu du ly giả, đại phàm tiến đức tắc trì chi dĩ kính. Bạn phải nâng cao đạo đức của chính mình, giữ gìn cái tâm cung kính của mình, không giây phút nào quên. Tu nghiệp tắc trinh chi dĩ hằng. Học vấn của bạn phải không ngừng tích lũy, nhất định phải hằng tâm. Tiên sinh Tăng Quốc Viên mỗi ngày đều đọc sách không gián đoạn. Kỳ thực không chỉ là học vấn, mà bất kỳ một loại kỹ năng nào thì bạn mỗi ngày đều không thể nào ngưng dứt được. Cho nên người luyện võ thì không thể nào có một ngày không luyện. Người ca hát thì cũng không thể nào có một ngày không luyện hát. Người làm công việc giảng dạy thì cũng không thể có một ngày không giảng dạy. Cũng như Hoàng đế Khang Hy từng nói, thư pháp của Hoàng đế Khang Hy viết rất trang nghiêm. Trong lúc ông dạy bảo cho đứa con của mình đã nói là ông không có một ngày nào mà không luyện chữ. Cho dù là mệt hơn, bận rộn đến mức nào thì ông cũng nhất định là vẫn luyện viết vài hàng chữ. Cho nên công phu của ông không có gián đoạn. Có sự hằng tâm phải biết khắc phục, không thể nào hấp tấp. Hấp tấp thì không thể nào kiên nhẫn, không có hằng tâm, không có nghị lực, không thể tham. Tham nhanh, không thể tham công. Sau đó thì còn phải không chùn bước, không thể nửa đường bỏ cuộc. Chúng ta xem câu 157, cùng nhau đọc qua kinh văn một lần. Thân cây dù lớn, hai vòng tay mới ôm hết cũng từ cây con nhỏ bé mà mọc thành. Tòa lầu cao 9 tầng đều do bùn đất xếp lên mà xây thành. Vượt qua đoạn đường ngàn dặm là bắt đầu từ việc cất bước chân đầu tiên mà có. Câu này có nghĩa là bất kỳ một sự việc nào muốn được thành tựu đều phải tuần tự mà tiến dần. đều là theo đạo lý nước chảy tất phải thành sông, vừa chín tự nhiên sẽ rụng, tuyệt đối không thể hấp tấp gấp gáp. Trong câu hợp bảo chi mộc xin ư hào mạc thì hợp bảo là ý nói hai tay ôm lấy cây cây lớn. Thân cây này ít nhất cũng mấy mươi năm rồi. Một cây cổ thụ to lớn như vậy, sinh ư hào mạc là được sinh trưởng từ một cây con nhỏ bé, như vậy lớn lên mà thành. Mỗi ngày không ngừng tưới tắm, bón phân, mấy mươi năm sinh trưởng mới thành ra được một cây to lớn như vậy. Cửu tầng chi đài, khởi ư, lũy thổ, còn nhà cao chín tầng đều là từ một đống bùn từ từ mà xây dựng nên. Thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ, con đường dài ngàn dặm cũng đều là việc bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, từng bước tích lũy dần lên. Cho nên có một câu cách ngôn nói là ngày ngày đi không sợ đường vạn dặm, thường thường làm không sợ việc muôn ngàn. Công việc rất nhiều, chỉ cần có lòng nhẫn nại, có nghị lực, có sự hằng tâm thì không sợ không thể đem chúng làm xong một cách ổn thỏa. Cho nên Mạnh Tử cũng thường nói: phù nhân diệt tại hồ thục, chi nhi dĩ hỷ. Bạn muốn khế nhập vào đại đạo nhân ái, kỳ thực bạn chỉ cần làm đến được thục. Chữ thục này có nghĩa là bạn niệm niệm đều có thể giữ gìn nó, thì bạn sẽ dần dần khế nhập vào bên trong. Cho nên chúng tôi đang suy nghĩ, tôi cần phải bao nhiêu lâu mới có thể học được. Việc này là quá vội vàng, bạn cứ công phu từng chút một như vậy, cứ cẩn thận tỉ mỉ là được. Mạnh Tử là cho chúng ta một cái phương pháp gọi là cố gắng dung thứ cho người mà hành động, tìm kiếm điều nhân chẳng có đâu gần bằng. Mà muốn khế nhập vào đại đạo nhân ái, cố gắng dung thứ nghĩa là không có một mảy may hành vi chỉ trích người khác, đều là sự khoan dung tha thứ. Khi mới bắt đầu thì rất là miễn cưỡng, lâu dần rồi thì bắt đầu sẽ quen. Luôn luôn nhắc nhở chính mình có trung thứ, có thứ đạo hay không. Dần dần bạn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, sau cùng liền khế nhập được vào đại đạo nhân ái. Mấy câu này đều là hiển bày hữu hằng, hơn nữa đều là khéo dùng sự thí dụ. Cho nên người xưa rất giỏi trong việc học tập những đạo lý làm người làm việc của thiên địa vạn vật. Giống như câu 158 dưới đây: không tích lũy từng bước tiến lên phía trước, không có cách nào đi xa nghìn dặm. Không tích tụ từng giọt nước dòng chảy, không có cách nào trở thành sông biển mênh mông. Cho nên khuể bộ, nghĩa là người ta giơ chân bước một lần gọi là khuể. Chân trái chân phải đều nhất chân bước đi qua thì gọi là một bước. Cho nên chỉ bước được một chân thì gọi là nửa bước, chỉ gọi là khuể. Cho nên nếu không tích lũy từng cái nửa bước, tích lũy dần dần như vậy mà tiến về trước, thì không có cách nào đi xa được ngàn dặm. Không tích lũy từng giọt nước nhỏ, không tích lũy những giọt nước nhỏ này thì cũng không có cách nào trở thành sông biển mênh mông. Cho nên từ trong câu nói này, chúng ta liền có thể thể hội được bất kỳ sự việc nào cũng đều là từ nhỏ đi đến lớn, tích lũy lại mà thành. Tuyệt đối không có chuyện một bước lên đến trời, không có chuyện một lần là xong. Vì kỳ thực những người làm cha mẹ, những người làm thầy thể hội được điều này rồi, thì bạn dạy con trẻ cũng không thể mong cầu cái hiệu quả nhanh chóng. Nếu không thì sẽ nóng vội mà hỏng việc. Kỳ thực đối với bản thân chúng ta mà nói cũng là như vậy. Cứng nhắc bức ép bản thân mình học tập rất là đau khổ, rất là căng thẳng. Sau cùng thì thân tâm đều bất an. Sau đó thì nói thôi vậy không học nữa, vậy thì phiền phức rồi. vẫn là phải xem trọng những công phu hằng ngày từ từ tích lũy trở lại. Chúng ta hiểu được sự hữu hằng chính là nền tảng quan trọng của việc thành tựu đạo đức và học vấn. Chúng ta hiện tại có hằng hay không? Chúng ta học tập như thế nào? Phải thông qua những thói quen đời sống cụ thể, đem nó để nuôi thành một sự hằng tâm. Việc này thì mỗi một người nhất định đều có phương pháp của chính mình, từ từ mà tập thành sự hằng tâm. Thí dụ như ba cái thói quen của tiên sinh Tăng Quốc Viên, chúng ta mỗi ngày đều có thể làm. Mỗi ngày đều ngâm chân. Thực tại mà nói, nếu không muốn bỏ thời gian, bạn trong khi chờ nước đun sôi thì bạn vừa tranh thủ xem sách, không lãng phí thời gian. Nhưng mà sức khỏe là có sự giúp ích. Thật vậy, chỉ cần có một cái phương pháp tốt đối với sức khỏe, bạn cứ mỗi ngày làm thì nhất định có hiệu quả. Bạn cứ ngày ngày luyện tập thì bảo đảm sức khỏe của bạn sẽ nâng cao rõ rệt. Thêm nữa, mỗi ngày xem 10 trang lịch sử, chúng ta thì có thể mỗi ngày xem một câu chuyện về giáo dục đạo đức. Bạn thực sự mỗi ngày đều quán triệt. Thậm chí là dù hôm nay mắt của bạn mở không lên nữa, hình như là vẫn chưa xem câu chuyện đức dục. Thế là ngồi bật dậy từ trên giường, vẫn là phải đi xem cho xong. Bạn chỉ cần làm được một lần, hai lần, ba lần thì bạn sẽ có lòng tin với chính bản thân mình, sẽ bội phục sự kiên trì của chính mình. Dần dần sự quyết tâm, hằng tâm này của bạn sẽ khiến cho sự buồn ngủ của bạn bị đẩy lùi, có thể khiến cho tập tánh ham ngủ của mình bị đẩy lùi đi. Thêm nữa là tiên sinh Tăng Quốc Viên mỗi ngày đều đem những quan niệm, tin tức quan trọng đã khởi phát cho việc chính sự của mình khi tiếp xúc với người, sự và việc trong ngày đều ghi chép lại. Thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên, dần dần sẽ thành thói quen và cái hằng tâm này sẽ được xây dựng. Thêm nữa, chúng ta dụng công mỗi ngày sớm tối đều đọc tụng kinh điển không gián đoạn, gồm cả việc làm việc và nghỉ ngơi trong đời sống mỗi ngày của chúng ta phải luôn được duy trì. Vì thì bất kỳ lúc nào bạn làm việc gì thì sẽ đều rất tự nhiên mà phản ứng ra. Càng làm sẽ càng quen, càng làm thì thời gian càng rút ngắn. Bởi vì càng thuần thục, sự thuần thục sẽ sinh ra sự khéo léo. Cũng giống như ở Đài Loan, rất nhiều thanh niên đi nhập ngũ, trong một hai năm thì đời sống rất tốt, thân thể rất khỏe mạnh, trong một hai năm thì đều duy trì được. Kết quả là sau khi xuất ngũ thì liền trở lại nguyên trạng ban đầu. Đây là việc rất đáng tiếc. Cho nên chúng ta thể hội được hữu hằng là quan trọng. Kể từ ngày hôm nay bắt đầu, phải dùng những thói quen tốt để xây dựng nên đức hạnh. Được rồi, hôm nay xin được giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.